giờ tới cổng anh Duy Hạnh. Anh Duy Hạnh thứ 21 trang 7 trang 72 tiếp ở tờ. Giờ tới cái cổng anh Duy Hạnh thì khi mà học cái cổng này thì tức là đã một qua hết những phẩm trước, nhìn những phẩm trước, nhất là có tăng mấy cái phẩm thánh hạnh, tạ hạnh, tâm ni hạnh và thiện hạnh, là phước thiện hạnh. Nhưng thừa ra trong kinh này thì chỉ nói thánh hạnh, tạ hạnh và tâm ni hạnh, còn thiện và bất thiện thì không có nói. Thì trong hai phẩm trước, Đức Phật ngài giải thích cho biết thế nào là thánh hạnh, thế nào là thiện hạnh, thế nào là tạ hạnh. Đến đây mới nói thế nào anh như hạnh. Bởi vì các vị tiền sư thường nói trong ba hạnh, thánh hạnh, tạ hạnh, mà anh như hạnh là tối và hơn hết. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta học cái khúc chót để biết cái hạnh anh như là thế nào. Ở đây thì cái này ít mà tôi giải thích được rõ từng phần từng phần. Và các cái thứ mà thế nào gọi là anh như hạnh thì Đức Phật là trả lời nhờ thiện năng tử chẳng có thể đứng dậy đi tới đi lên nói chuyện. Đây gọi là anh như, anh như tức là những cái đứa bé thơ còn ở trong nôi đó, gọi là anh như. Người không có thể nói chuyện được, không có thể đi tới đi nuôi được, cho nên gọi đó là anh như. Cũng vậy, đó là Đức Phật nói đứa bé như vậy để hợp pháp, thì Đức Phật ngài nói cái gì? Đức Như Lai chẳng thể khởi dậy, người Như Lai chẳng chẳng thể cấp pháp tướng, cũng chẳng thể đứng dừng, vì Như Lai chẳng cấp tiến tất cả pháp, chẳng thể đến, vì thanh thần của Như Lai không có lay động, cũng chẳng thể đi, vì Như Lai đã đến đại niết bàn, chẳng thể nói, vì Như Lai giàu nói pháp cho tất cả chúng sanh, nhưng thật ra không có chỗ nói. Bởi có chỗ nói thì gọi là pháp hữu vi, do đây nên không chỗ nói. Đó là cái đoạn thứ nhất. Để gì tha cho anh như mà để chỉ rõ cái hạnh của Đức Phật thì anh như không đi tới, không đi nuôi, không đứng dậy, không nói chuyện. Thì ở đây nói về pháp thân chư Phật cũng vậy. Vì pháp thân chư Phật thì không có khởi dậy. Tại vì sao nó không khởi dậy? Vì nó chẳng khởi các pháp tướng, tức là nó không có hình tướng, làm sao nó có khởi dậy? Cũng chẳng thể đứng dừng, nghĩa là chẳng chấp trước tất cả pháp, tức là không mắc kẹt các pháp, cho nên không nói đứng, không nói dừng. Chẳng thể đến, vì thân thần của Như Lai không có lay động, bởi vì pháp thân đâu có lay động. Cũng chẳng thể đi, vì Như Lai đã đến đại niết bàn, vì ở đại niết bàn thì đâu có thể đến hay là đi. Chẳng thể nói, vì Như Lai vừa nói pháp cho tất cả chúng tâm, nhưng thật ra không thể nói. Cho nên nói là Phật nói 49 năm mà không có nói một câu, một chữ. Đó là để chỉ cho bất pháp thân, bất tăng, bất diệt, bất hứng, bất lai. Chính cái đó là ở trong kinh Kim Cang đã giải nghĩa. Giải nghĩa sao? Như là giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Tức là nói như lai là gì? Là không có từ đâu đến mà cũng không có đi đâu. Nếu thấy có đến, thấy có đi, đó là thấy cái tướng, chứ không phải thấy cái pháp thân Như Lai. Vì vậy cho nên ở đây cũng giải thích Như Lai là pháp thân. Vậy pháp thân cho nên không có nói gọi pháp thân, cho nên không có đứng, không có đương dân dân. Đó là chỉ cho cái pháp thân. Vì vậy cho nên hạnh an nguyên là hạnh của pháp thân.
Lại không ngôn ngữ như anh như ngôn ngữ chưa rõ, dầu có ngôn ngữ thật ra không có ngôn thật ra không ngôn ngữ, cũng vậy ngôn ngữ chưa rõ chính là lời bí mật của chư Phật, dầu có nói chúng thân cũng chẳng hiểu, nên vợ là không ngôn ngữ. Và ở đây thì nói về anh như thì nói đâu có nói cái lời gì rõ ràng, chưa biết chưa nghe chưa biết chưa nói gì hết. Thì đó đó khóc quẹ quẹ hay không, thì khác đó khóc quẹ quẹ chỉ có vậy thôi, chứ không nói nên câu nên lời gì hết. Ở đây Đức Phật nói cũng vậy đó, nghe chư Phật dầu có nhớ ra mà ta không hiểu, thành những lời đó nó coi như bí mật hay ai hiểu gì hết. Thì đó, cũng giống như anh Nhi mà má nó không ai biết gì hết vậy. Nhưng nên có ngôn ngữ mà không ngôn ngữ, tại sao không ngôn ngữ? Nói mà không biết thì cũng như không ngôn ngữ. Nhưng như có vị trường sư luôn luôn là dùng cái ngôn ngữ mà không ngôn ngữ, nói một câu mà mình không biết gì hết trơn. Thì đó, tuy có nói mà không nói thì cũng giống anh như. Lại anh như anh như vợ tôi những đồ vật chẳng nhất, vì chưa biết rõ con chánh, dầu rõ con đồ vật chẳng duy nhất. Nhưng chưa biết rõ con chánh, nhưng chẳng phải chẳng nhân nơi đây mà đặng biết đồ vật. Cũng vậy, tất cả chúng thân dám lệ như chở ngôn ngữ chánh đàn, như là phương tiện tùy thuận theo tiếng của họ mà nói, cũng làm cho tất cả lời nhân đó mà đặng hiểu biết. Thì bây giờ như anh Nguyên thì nó chưa có biết cái gì, thấy cái gì nó cũng nó không trúng cái tên. Nhưng tại sao nó không trúng cái tên? Bởi vì chưa biết cái đồ vật chứ. Nhưng mà như vậy nó có biết đồ vật hay không? Thấy cái gì cũng biết vậy, thấy cái gì nó cũng biết có cái đó, mà nó không biết cái tên gì. Thành là thấy có biết mà tự thật nó tên không trúng. Thì Phật cũng vậy, đó là tư Phật nói người ta không hiểu, nhưng ngài cũng khéo léo phương tiện từ ngay từ chốn từ chúng sinh mà ngài nói cho họ hiểu được trực tiếp. Là anh như có thể nói được chỉ kế, cũng vậy Đức Như Ma nói chỉ kế như nói bà hòa, hòa là hữu vi, bà là vô vi, đây gọi là anh như. Hòa là văn thường, bà là thường. Như La nói thường, chúng tâm nghe rồi thì cầu pháp thường mà biết vô thường, đây gọi là hạnh an nhiên. Quý vị nhớ các vị thiền sư hay nói bà và hòa đó, phải không? Thì đó, tại sao các ngài nói bà và hòa? Thì đây là các ngài học theo hạnh an nhiên. Nói bà và hòa, bà và hòa, bà là hữu vi, hòa là hữu vi, bà là vô vi. Bà là ngôn thường, bà là ngôn thường, bà là thường. Thì như vậy nói ngôn thường để mà mình đạt được cái thường thì đó là giống như cái hạnh an nhiên. Là an nhiên chẳng biết khổ như ngày đêm cha mẹ. Cũng vậy đại bồ tát thì chúng sanh chẳng biết khổ như không biết ngày đêm tâm bình đẳng đối chúng sanh, nên không có cha mẹ thân thơ sai pháp. Anh như thì bình đẳng không phân biệt ngày đêm, không phân biệt cha mẹ. Thì đó các vị Bồ Tát cũng bình đẳng như vậy, giống như hạnh anh như. Nói mình học kinh nhiều rồi mình mới biết Bồ Tát hay là các cái gì thường sư rồi chưa, người ta nói không phải không có tâm trí mà tại mình học không tới nữa. Tại sao các ngài nói vậy? Bà không biết cái gì. Thì chính đó là các ngài thể ra cái ý kinh để mà nói thì mình không biết. Lại anh như chẳng thể tạo tác những việc lớn việc nhỏ, cũng vậy Bồ Tát chẳng tạo việc phân tử, đây gọi là chẳng làm việc lớn. Việc lớn tức là tội ngũ nghịch, việc nhỏ tức là tâm thanh văn như giác. Bồ Tát chẳng chẳng tối tâm bồ đề mà tu hạnh thanh văn đức chi Phật. Đây nói rằng âm như thì không làm việc lớn, cũng không làm việc nhỏ, rồi phá cũng giống như vậy á, hay không làm việc lớn. Việc lớn là việc gì? Tức là không làm những việc ngũ nghiệp. Việc nhỏ là việc gì? Là không làm những việc có thanh văn duyên giác, gọi là tập cái hành ăn như. Tại vì ăn như lúc kêu khóc, cha mẹ liền lấy lá dương vàng, nhà bảo rằng nếm đi đừng khóc, vàng bay ta cho con. Ăn như cái lá dương vàng tưởng là vàng thật, vàng thôi không khóc nữa. Nhưng đây là lá dương chẳng phải là vàng thật. Câu gỗ, người gỗ, anh Nhi cũng tưởng là câu ngựa, người thật, liền chẳng khóc nữa, do vì chẳng phải thật câu ngựa ông văn, mà tưởng là câu ngựa, thật câu ngựa, nên gọi là anh Nhi. Biết ngay cũng như vậy, nếu có chúng ta muốn tạo tội ác, Đức Như Lai vì họ mà nói trời bao lợi là cõi tốt đẹp, an vui tự tại. Chúng ta nghe cõi vui đẹp như vậy, tâm lòng ưa thích, đèn thôi chẳng tạo tội ác. Mà xuyên phải thành những việc làm, nhưng thật ra cõi trời bao lợi là sinh tử, chẳng phải thật là an vui tự tại. Sẽ đây nó hơi vượt, Đức Phật chí dụ này, cái phần này nó hơi vượt lại. Thì hồi nãy nói rằng các ngài Bồ Tát tập tập ra cái hạnh anh như, nhưng đây thì ai là anh như? Không là chúng sanh là anh như, mà tập Bồ Tát là nó giả anh như. Thì giờ các ngài bà đó, người ta muốn đưa lá vàng đây cho vàng đây, không biết cái gì nữa, từng đưa thì có gì thì đứng miệng ngậm rồi đỡ khóc. Thì giờ đưa lá dương, tưởng là vàng, tưởng đồ ăn cũng là đứt cho miệng gầm, đứt khóc. Thì như vậy là anh như bị gạt. Mà anh như đó là để chỉ cho chúng sinh. Nhưng những chúng sinh làm ác, rồi Đức Phật nói, thôi đừng có làm ác nữa, xin quả trời đau lợi, vui đức an như tự tại, muốn gì có nói dục lạc đầy đủ. À, muốn ăn to lên cảnh, ráng tu thập thiện đi. Tôi thật thiện được tâm cõi trời bao lại sung sướng tự tại. Thì như vậy đó, nói cõi trời bao lại sung sướng tự tại, người ta ham quá ván bỏ ác sung thiện, thì như vậy tức là nói giả họ được bỏ những điều ác mà làm những điều lành. Nhưng mà cõi trời bao lại có thực là ăn thua tự tại hay không, đó chỉ là còn trong dòng sanh tử, chưa đoan như tự tại. Cũng như vậy, tức là một phương tiện để gạt chúng sinh họ bỏ giữ làm lành. Tuy nhiên, không phải không có cõi trời đau lệ, nhưng mà cái nói an như tự tại nó không đúng. Vì vì trên đó còn sanh tử thì làm sao gọi là an như tự tại, nhưng vì muốn cho họ tạm dừng những việc ác mà Đức Phật phải vì họ mà nói cái chỗ còn sanh tử mà khen ngợi là an vui tự tại, đó là phương tiện của Đức Phật thôi. Thì các cái khác cũng vậy, cho nên gọi là cái chủ ý của Đức Phật dạy chúng sinh là giác ngộ thành Phật. Mà vì chúng sinh chưa làm được cái đó, rồi ngài mới từ phương tiện, từ theo cái nhu cầu, theo cái sở thích, rồi Đức Phật nói ra nhiều cách tu cách này, tu cách kia. Thì những khi mà nói những cái đó, Đức Phật cũng khen cái đó là hay, đó là cao, đó là quý. Nhưng sự thật chưa phải là chúa kính, cũng như trường hợp mà ngài nói cả trời đau là an vui tự tại vậy. Lại như có chúng sanh nhàm khổ sanh tử, Đức Như Lai vì họ nói hạnh quả nhị thừa, nhưng thật ra quả nhị thừa chẳng phải gốc táo chân thật. Vì hàng nhị thừa biết lỗi sanh tử, thấy vui biết bàn, toàn có thể tự biết, có biết cùng chẳng biết, có chân thật cùng chẳng chân thật, có tu cùng chẳng tu, có chính đặng cùng chẳng chính đặng. Như anh như kia đối với vật chẳng phải vàng mà tưởng là vật thật. Thì Đức Phật phải diễn người hàng nhị thừa mà chỉ cho họ tu hành để chứng được
tiếng rõ không vang để rồi được niết bàn. Nhưng mà sự thật cái đó chưa phải là cứu kính, chưa phải là chỗ cùng tội. Nhưng mà khi chứng được rồi thì họ cũng có biết được phần nào đó cỡ, chứ chưa phải là cái đó an toàn hoàn toàn như cái chỗ Phật muốn. Vì vậy mà nói như anh như không phải vàng mà tưởng là vàng vậy thôi. Đức Như Lai ở trong chỗ bất tịnh
mà nói là tịnh, dù đã chứng được để biết nghĩa đế nên Như Lai không có hư vọng. Như anh như kia đối những vật không phải con ngựa mà tưởng là con ngựa thật. Nếu có chúng sanh ở nơi phi đạo mà tưởng là chân đạo, Như Lai cũng nói phi đạo là đạo. Nơi phi đạo thật không có đạo, vì có thể làm chút ít nhân duyên sanh ra đạo nên nói phi đạo là đạo. Thì ở đây Đức Phật lại nói ngược trở lại, là hồi nãy nói rằng anh như là chỉ cho chúng sinh, Đức Phật vì muốn dạy dỗ phương tiện để mà cho họ bớt khổ, cho nên nói cách này cách kia để cứu họ, giúp họ bớt khổ hơn, cũng như lấy lá vàng dỗ nít khóc. Ở đây Đức Phật nói lại, Đức Phật giả nói ra cái không thực mà cũng tạm nói để cho người ta được chút ít phần ổn. Thí dụ anh như không phải trâu mà tưởng là trâu, không phải ngựa mà tưởng là ngựa, thì có nhiều cái nó không phải đạo lý mà Đức Phật cũng nói đạo lý. Thí dụ như gì? Thí dụ như trong cái phẩm trong A Hàm bài kinh Thiện Thanh á, quý vị nhớ không? Thì nó là ngay cái chỗ pháp ngoại đạo, nó không phải là cái pháp của Phật dạy, mà về cái lễ bái lục phương đó. Nhưng mà Phật cũng nhân cái pháp ngoại đạo đó mà Phật nói cho họ được tìm được chút ít đạo lý. Thì như vậy đó là tìm theo cái phương tiện để giúp các phi đạo mà nói để cho họ tìm được chút ít đạo. Đó là chỉ cho cái phương tiện khéo léo cho Đức Phật nghe chuyển tất cả những cái ngoại đạo trở về cái con đường chính. Thì đó là cái khéo của Phật. Như anh như chưa đối với người gỗ mà tưởng là người thật, cũng vậy Như Lai biết chẳng phải chúng sanh mà nói tướng chúng sanh, nhưng thật ra không có tướng chúng sanh. Nếu Như Lai nói không chúng sanh thì tất cả chúng sanh sẽ đoạn tà kiến. Do đây nên Như Lai nói có chúng sanh. Những người đối với chúng sanh mà tưởng là chúng sanh, thời không thể phá tướng chúng sanh. Nếu ở nơi chúng sanh phá được tướng chúng sanh, người này có thể đặng đại niết bàn. Do đặng đại niết bàn như vậy nên chẳng còn kêu khóc nữa. Đây gọi là anh như thẳng nữa ha. Nghĩa là không phải chúng sanh mà nói tiếng chúng sinh. Ví dụ như mình bây giờ, thực ra mình phải chúng sanh hay không? Quý vị thấy mình phải chúng sanh không? Vậy chứ mình là cái gì đó? Bây giờ nếu phải mình chúng sanh là cái gì? Thành thử là không phải chúng sanh mà phải nói chúng sanh. Mà nói chúng sanh mà người nào ngay với tiếng chúng sanh mà biết không phải chúng sanh thì người đó được đại niết bàn. Thì cái đó là thực là cái hệ trọng. Mình bây giờ mang cái thân này bao nhiêu như bao nhiêu người khác, ai cũng như ai, thì những người mang thân rồi sống trong dục lạc, sống trong đi cảnh tranh giành giết chóc hơi vui với nhau đó, thì Đức Phật gọi là chúng sanh mê lầm. Thì mình mang thân cũng giống như bao nhiêu người, thì mình cũng là một chúng sanh. Nhưng mà thân chúng sanh này mà biết nó là giả không thiệt, trong ấy có chứa đựng cái Phật tánh bất sanh bất diệt, thì như vậy ngay cái chúng sanh mà mình biết không phải chúng sanh thì như vậy chắc chắn mình sẽ được đại niết bàn. Còn nếu mà nghe ngay cái chúng sanh này là cứ giữ cái đó là mình hoài thì suốt kiếp không bao giờ được đại niết bàn. Như vậy cho nên về mà ngay nơi thân chúng sanh mà biết được không phải chúng sanh đó thì người đó sẽ tới niết bàn, cũng như đứa âm như kia, nghĩa là khi mà được cái yên ổn không còn kêu khóc nữa đó, gọi đó là hành âm như. Này thiện nam tử, nếu có người thọ trì độc tụng thơ tả giải quyết chuyện dân năm hạnh, đây là Đức Phật kết luận năm hạnh. Năm hạnh mà Đức Phật nói ở trước tức là thánh hạnh, thọ hạnh, âm như hạnh, thiện hạnh và bất thiện hạnh. Thì đó, nếu người nào mà áp dụng đúng năm hạnh đó thì Đức Phật sẽ nói rằng người đó sẽ được bao nhiêu cái công đức. Bây giờ để nói rõ lại cái hạnh an như, hạnh an như là cái hạnh cao hơn mấy hạnh trước, cao hơn thánh hạnh, cao hơn thọ hạnh. Tại sao cao hơn? Bởi vì hạnh an như này là hạnh của Bồ Tát, của Phật làm, cho nên nó là cao. Vì Phật thể theo nhưng thứ anh như để mà tùy cơ giáo hóa chúng sinh. Phật ở đây là chỉ cho pháp thân bất động của Như Lai, cho nên Như anh như không nói, không năng, không đi, không đứng nữa. Thì như vậy cái pháp thân là cái cứu kính, cái cao tột. Vì vậy mà nói hạnh anh như là cao hơn tất cả. Rồi như vậy là hết cái quyển nhất qua quyển hai. Tuy lấy phẩm lược đó mà quý vị chịu khó đọc lại thì hiểu chứ không có gì lạ, bởi vì những phẩm đó đọc cũng không có gì khó lắm.